Xin dâng lên lòng thương xót Chúa những vết thương tâm hồn chúng con. Xin Chúa thương tha thứ chưa lành, nhận chìm con vào lòng Chúa xót thương. Bao bất hòa với người anh em, chẳng nhìn nhận tôn trọng cảm thông. Xin Chúa thương tha thứ chưa lành, nhận chìm con vào lòng Chúa xót thương. Xin dâng lên lòng thương xót Chúa những vết thương tâm hồn chúng con. Xin Chúa thương tha thứ chưa lành, nhận chìm con vào lòng Chúa xót thương. Bao nóng ngày tức bực hơn căm, thù hận và ám ảnh lắng lo. Xin Chúa thương tha thứ chưa lành, nhận chìm con vào lòng Chúa xót thương. Lòng thương xót Chúa những vết thương tâm hồn chúng con. Xin Chúa thương tha thứ chưa lành, nhận chìm con vào lòng Chúa xót thương. Bao nỗi khổ đến ngày sâu xé, tật bệnh và u buồn khóc than. Xin Chúa thương tha thứ chưa lành, nhận chìm con vào lòng Chúa xót thương. Xin Chúa thương tha thứ chưa lành, nhận chìm con vào lòng Chúa xót
Chúa cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Khi ấy, Đức Giêsu sang bên kia biển hồ Galilê, cũng gọi là biển hồ Tiberia. Có đông đảo dân chúng đi theo người, bởi họ từng được chứng kiến những dấu lạ người đã làm cho những kẻ đau ốm. Đức Giêsu lên núi và ngồi đó với các môn đệ. Lúc ấy sắp đến lễ vượt qua, là đại lễ của người Do Thái. Ngước mắt lên, Đức Giêsu nhìn thấy đông đảo dân chúng đến với mình. Người hỏi ông Philip-phê: "Ta mua đâu ra bánh cho họ ăn đây?" Người nói thế là để thử ông, chứ người đã biết mình sắp làm gì rồi. Ông Philip-phê đáp: "Thưa, có mua đến 200 quan tiền bánh cũng chẳng đủ cho mỗi người một chút." Một trong các môn đệ là ông Andre, anh ông Simon Phêrô, thưa với người: "Ở đây có một em bé có 5 chiếc bánh lúa mạch và 2 con cá, nhưng với ngần ấy người thì thấm vào đâu?" Đức Giêsu nói: "Anh em cứ bảo người ta ngồi xuống đi. Chỗ ấy có nhiều cỏ, người ta ngồi xuống, nguyên số đàn ông đã tới khoảng 5.000. Vậy Đức Giêsu cầm lấy bánh, dâng lời tạ ơn, rồi phân phát cho những người ngồi đó. Cá nhỏ người cũng phân phát như vậy, ai muốn ăn bao nhiêu tùy ý. Khi họ đã no nê rồi, người bảo các môn đệ: "Anh em thu lại những miếng thừa kẻo phí đi." Họ liền đi thu những miếng thừa của 5 chiếc bánh lúa mạch người ta ăn còn lại, và chất đầy được 12 thúng. Dân chúng thấy dấu lạ Đức Giêsu làm thì nói: "Hẳn ông này là vị ngôn sứ đấng phải đến thế gian." Nhưng Đức Giêsu biết họ sắp đến bắt mình đem đi mà tôn làm vua, nên người lại lánh mặt đi lên núi một mình. Đó là lời Chúa.
Lời Chúa vinh
Xin thông báo với anh chị em, sau thánh lễ thì chúng ta sẽ đi hành hương và có thể là đến khuya mới về, cho nên là anh chị em ai đã ăn cơm chiều rồi thì giơ tay. Có mấy người, còn những người không giơ tay là chưa có ăn gì hết.
Dạ.
Anh chị em có đói không?
Đói.
Đói thì làm gì?
Đói thì phải đi kiếm ăn.
Đói thì làm gì? Đói thì làm gì?
Ăn
gì mà ngại? Sư chả nghĩa lại nói ăn. Đói thì ăn. Mà có những người mà bảo đói, chả còn đói lắm mà cũng không dám ăn, ngại ăn. Mà thử nghĩa nói ăn. Đói thì
ăn.
Khát thì
uống.
Mà buồn ngủ thì
ngủ.
Thôi. Cô kia nghe thú. Cô kia nghe thú vị, và cha mà cứ bắt đầu giảng là con ngủ. Thì mình thấy rằng là đó là cái nhu cầu tự nhiên của con người, nhu cầu thiết yếu của con người. Cho nên là Việt Nam mình, các bạn thử nghĩ coi những cái câu tục ngữ ca dao mà nói về ăn thử coi. Trong Việt Nam mình thì cơm ăn áo mặc, tự nhiên có câu đi liền nhau. Còn đang lo cơm ăn áo mặc, cơm chẳng có mà ăn, áo chẳng có mà mặc. Lúc nào cũng mở ra là phải, đầu tiên là phải có cơm ăn áo mặc. Gì nữa? Ăn no ngủ ngon. Hả? Ăn no ngủ ngon. Cho nên là căng da bụng thì
trùng
da mắt. Vì vậy mà hay ngủ gật là biết là mình ăn no quá. Mình cái ăn no cái mà đúng rồi, ngủ ngon. Đói quá không ngủ được, phải không? Đói bụng nó cứ sôi lên, không ngủ được. Vì thế mà các bạn đi lễ ăn ít thôi, để lễ xong hãy ăn no. Chứ trước giờ lễ hay là các bạn cứ mời tôi ăn là tôi không dám ăn, là vì lý do mà chẳng nhất đang ăn đang giảng được ngủ gật. Vì nó no quá. Người có người thì bảo ăn no khó kính mến. Nghe câu đó. Xưa mà nhà thì nghèo, cơm không có mà ăn, áo không có mà mặc. Mỗi lần mà cứ đòi ăn no, mẹ tôi cứ nói thôi con à, ăn no khó kính mến.
Ăn nổi.
Nâng tâm hồn lên, phải không? Nâng tâm hồn lên. Ăn no khó kính mến. Cho nên bây giờ mà đi đâu mà cứ anh em họ cứ đòi ăn no, tôi hay nói câu đó. Mẹ tôi dạy sao tôi nói vậy, sao bây giờ? Ăn no khó kính mến, thôi đừng đòi ăn gì nữa. Rồi còn chứ ăn gì nữa? Ăn trong nồi, ngồi trong hướng. Ăn trong nồi, ngồi trong hướng, ăn phải biết mà nhìn nhau mà ăn. Chứ không phải ăn trong nồi là cứ mắt cứ chăm chăm nhìn vào cái nồi. Ta bảo chả còi còn kìa, ngồi ăn mà mắt cứ chăm chăm nhìn vào cái nồi. Không phải, nó bảo thì cha vừa mới dạy con ăn trong nồi, ngồi trong hướng thì con ăn trong nồi, thì con nhìn cái nồi con ăn thì ta còn bảo cái gì nữa. Cái ý bóng gió là mình biết nhìn nhau, phải không ạ? Nhìn nhau, ví dụ như là cái món nào ngon á, ai chẳng muốn gắp, phải không nào?
Yeah.
Mà ai gắp thì có gì nữa, mà nếu mình có gắp thì mình gắp một miếng thôi. Giê-xu này ngon thật đấy, mình làm miếng phải công nhận ngon, hai miếng và chưa thấy ai nấu ngon như mày, ba miếng. Mẹ ơi, nó có sáu miếng mà bây giờ là bạn có sáu đứa nó làm cho sáu miếng, là mình thấy khen ba lần rồi, thấy ba cái rồi. Có một ăn chung nồi là ăn chung nồi, nó bảo thưa cha con áp dụng đúng ăn chung nồi. Hả?
Gì?
Mẹ quá. Lấy ba cái khó chịu làm tiếp với nước. Nhưng phải ngồi ăn chung nồi, ngồi chung hướng là mình nhìn coi anh em mình, người ta đưa ra sáu miếng thì sáu người mỗi người gắp miếng đã. Hoặc là cái gì ngon thì mình thấy ngon thì tạm thấy ngon, chứ đâu phải là chỉ mình thấy ngon thôi. Thế nên cũng phải liếc nhau mà nhường nhau mà ăn. Nhưng mà cũng đừng có tế nhị quá. Việt Nam mình lại cứ nhường nhau quá, cuối cùng đứng dậy thì bụng thì đói, mắt thì thèm, mà miệng thì cứ dạ con no rồi à, là cháu đủ lắm rồi. Giê-xu, bụng thì đói, mắt thì thèm, miệng thì cứ đủ lắm rồi. Chủ nhà bảo vậy thì cảm ơn, cái đem đi. Nói vậy mà cũng đem đi. thì đôi khi mình lại đâm mình khách sáo quá. Việt Nam mình hay khách sáo. Đói thì nói là đói, nhưng mà đến nhà mời ăn cơm, mời cháu dùng cơm, con này gật đầu nhanh quá. Người Nam vừa mời gật đầu liền. Trong khi người Bắc thì sao? Mời Bắc dùng cơm.
Cháu ăn rồi.
Ăn chưa?
Dạ ăn rồi.
À vậy á, thôi ăn tí nữa. Cảm ơn là có ăn hay không. Chẳng hiểu cháu cảm ơn bác là cháu ăn hay không là vấn đề chỗ đó chứ. Bác thì là sao? Bác cũng chẳng hiểu cháu muốn ăn hay không ăn.
Nhưng bác cũng ngại, bác cũng ngại, bác cũng ngại,
bác cũng ngại. Vậy là bác là cháu có muốn ăn hay không? Có hay không? Hả? No, bởi vì cháu có ăn nữa không?
Không ạ,
cháu mời. Thì rồi cảm ơn cháu nha. Cua tội. Thế thì đấy thì có khi lại cảm ơn bác mà cháu no rồi, nhưng mà thực sự chưa ăn gì cả. Thế mà cứ khách sáo. Ừ, Việt Nam mình nhất là người Bắc thì lại khách sáo quá. Người Nam thì đương nhiên là họ tự nhiên hơn, họ mộc mạc hơn. Còn có những người thì lại quá tự nhiên quá, quá tự nhiên. Cái 6 miếng là sơi 3, cứ tự nhiên, cứ thích thì ăn thôi, chẳng nhìn nhau gì cả. Lại đâm ra nó mất cái tình huynh đệ trong bữa ăn. Mình nhìn nhau, thứ nhất là mình nhìn nhau, thứ hai là cũng tự nhiên chút, chứ đừng có mà khách sáo quá, cũng cứ nhường nhau thì chẳng ai chịu ăn, chẳng ai chịu gắp. Mình đứng dậy là vẫn cứ còn nguyên, hay chỉ mấy tí xíu thôi. Chả lẽ mình ăn, lúc nào cũng chả lẽ mình ăn. Ok, mời ăn thì chả lẽ không ăn, chứ lại phải chả lẽ mình ăn. Tôi mời đến ăn thôi mà, phải không? Mời đến ăn mà lại chả lẽ không ăn, lại chả lẽ ăn. Mời ăn thì ăn, rồi mình ăn thì mình cũng nhìn nhau mà ăn, đúng không ạ? Ừ, rồi cứ thoải mái mà ăn. Đó thì tự nhiên nó làm cho cái bầu khí nó là một bữa ăn nó phải là cái gì nó vui, nó huynh đệ, nó hiệp thông. Chứ còn ăn mà cứ gườm gườm mà nhìn nhau coi rồi liếc liếc rồi nó gặp kìa, mẹ thẳng chửi đã gặp. Cứ nó gặp hai kìa, lẹ lên nó gặp bây giờ. Thì mình thấy là nếu mà cứ như vậy thì bữa ăn nó nặng nề quá, phải không? Mà cứ thực sự ra đi ăn á, thì nghĩa là ăn cỗ, mà các đấng các bậc đến, có đi giám mục hay là bề trên hay là giám đốc hay là gì đến, thì chẳng ai dám ngồi vào cái bàn đấy, đúng không? Ai ngại ngồi vào cái bàn đó là mình thấy nó như ngồi vào cái lửa ấy. Bụng thì đói, mắt thì thèm, mà miệng không dám ăn, mà cứ nói chuyện là cứ phải bẩm, cứ phải thưa chúa tôi. Tôi thấy những người mà nhất là ông chủ tịch hội đồng giáo xứ hay là ông chủ tịch này, ông đã đi ăn với đức cha bao giờ chưa? À, ông chủ tịch, ông chủ tịch hội đồng giáo xứ, ông đi ăn bao giờ chưa? Ông ăn bao giờ chưa hả? Có rồi, ông ngồi ăn làm sao ông, cái cảm giác của ông ngồi với đức cha làm sao cho tôi biết coi. Nên bên đường có ăn không? Cô dám ăn không?
Ăn
xè xè đấy. Ăn xè xè là ăn sao? Rón rén rồi gì nữa kia. Ông có thoải mái không? Thì nếu mà lựa chọn cái bàn với đức cha, với bàn với cái ông nhà bếp, ông phải ngồi đâu? À, chúng ta thấy, cho nên tôi thấy nhiều khi cũng tội nghiệp các đức cha với mấy đấng bậc. Đến đâu chủ tọa lễ gì xong, lúc mà ngồi vô bàn ăn là nó né hết. Có khi ở dưới thì rất là vui, không? Đám chúng tôi chẳng hạn linh mục vẫn rất là vui, mà trên bàn đức cha ngồi ngay lâm ông cha xứ, rồi có ông bề trên hay là ông giám đốc, ông chủ tịch hội giáo xứ mà phải ngồi lên thì lại chúng tôi cảm ơn cực hình cho ông. Bỏ đảm là về là phải gõ cơm nguội ăn rồi, đúng không? Mì gói rồi, ngồi rất cực lắm, không ăn được. Vì mình ngại. Cho nên là chính cái người được ăn mà ăn chung với giám mục hay là bề trên cũng ngại. Mà ông giám mục bề trên ngồi cũng buồn. Thấy không? Cũng buồn, gọi ai lên nó cũng chẳng lên. nó vân vân vân, xong nó lụi, thằng này đại lên kia hết. Cho nên tự nhiên cái người càng lớn bao nhiêu càng cô đơn bấy nhiêu, rõ ràng. Đây gọi là kính nhi viễn chi, tức là đứng xa xa mà kính thôi, đừng có lại gần, chết đấy, cháy đấy, lửa đấy. Cho nên là họ cô đơn lắm, nhiều khi cũng thấy tội, thấy cái mục của anh mình, tôi lính lác nó chẳng ai mời vô, thấy cái ngày ngồi mình có sấn lại ngồi ngồi nói chuyện vui vẻ, cứ ăn thoải mái, có trội gì đội tình gì đâu. Nhưng mà nhiều khi lỡ người ta lại hiểu lầm mình là cái thằng bon chen, thấy không? Cũng kẹt thấy chứ, mình là linh mục quèn mà có ai mà mấy ông cỡ kia còn chưa ngồi, mình leo lên ngồi bắt tay rồi cứ vui vẻ mà ăn. Tôi tính ra tự nhiên quen rồi, cứ ngồi thấy đứa cha khỏe không, ăn món này không, ăn không rồi ăn vui vẻ nói chuyện. Nhưng mà chưa chắc mình làm vậy đó, đức cha vui nhưng mà chưa chắc người khác lại vui. Hay bỏ tưởng làng này lên lấy điểm, thấy không, lên bỡ đỡ hay lên gì đó, gì đó là kiếm trác hay là chạy trọt hay là gì đó xin xỏ, biết được không, khó. Cho nên cuối cùng mấy ông đó vẫn cứ cô đơn. Người làm lớn càng lớn bao nhiêu càng cô đơn bấy nhiêu, nhất là trong lúc ăn uống, thấy không ạ? Rồi cái ghế phải ghế riêng, cái gì nó cũng riêng. Khi mà người ta mà ăn uống mà phải có gì riêng, người đó bị làm sao biết đâu, bị bệnh truyền nhiễm sợ lây nhiễm, ta phải cách ly ra ngồi riêng, ăn riêng, đồ riêng. Tự nhiên thấy cái ghế cũng riêng, rồi cái đĩa cũng riêng, cái khăn cũng riêng, muỗng cũng riêng, cái gì nó cũng sang trọng lắm. Nhưng mà tôi bảo chứ có chừng chả nhẽ này ông này bị bệnh truyền nhiễm mà sao mà cái gì cũng phải riêng, phải không? Chứ nếu mà không bị truyền nhiễm tại sao phải riêng? Cái ghế người ta ngồi như nào mình ngồi như vậy đi, cái bát người ta như nào mình như vậy đi, khăn người ta như nào mình khăn như vậy đi, khăn mình phải thêu thêu, hả? Cái bát mình phải bắt trong men này không, hoa văn tí xíu. Rồi người ta ăn đũa thì mình thêm cái nĩa, cái dao, cái muỗng gì đó. Tuy nhiên bảo ô sao kỳ, chắc này bị bệnh nặng lắm ấy. Chăm sóc đến nơi đến chốn thế này. Nếu khi ăn là chưa kịp gắp, người ta lại gắp dùm. Chưa kịp cắt, người ta cũng cắt dùm. Cuối cùng mình giống như em bé. Thấy không? Chỉ trừ cái là nó không mớm dùng gì. Biết mớm cơm không? Hả? Biết đâu? Mớm sao biết đâu?
Nhai
xong mới đầu đưa ra tay hả? Hay đưa ra cái muỗng á, xong rồi đút vào, xong rồi ăn nó dễ. Rồi chỉ thiếu mỗi điều chưa mớm thôi, chứ còn gì cũng gắp dùng cho cha con núc ạ, cành cha con gắp ạ, cha con ấy. Tôi có hai tay mà, tôi đâu có phải là phế binh đâu, tôi đâu có bán thân bất toại đâu. Xong rồi không để cho tôi được tự do ăn cái gì tôi gắp, thích cái gì tôi múc, phải không? Hợp cái gì thì tôi chan. Tại sao không cho tôi được cái tự do đó mà sao mà càng làm lớn như càng mất tự do thì phải. Ngồi ăn cũng không được tự do nữa, thế không? Có khi cái mình thích nó không dám nói, cái mình không thích nó cứ gấp hoài. Khổ vậy chứ. Nên nói lúc thì ở dưới ham làm lớn, mà lúc đi ăn tôi nhìn người lớn tôi thấy thôi. Nhưng ông này cũng bỏ xuống ngồi ăn với ông làm bếp có thú vị hơn. Mà ông chủ tịch xuống ăn ngồi làm bếp ăn, nói cho ông ngồi không? Lại không cho, lại đuổi đuổi ông lên. Ông lên ngồi với đức cha đi ông, cái này người của lễ để lính lát thì tôi. Cái nó cầm cái đùi nó gặp sọc sọc sọc, tay nó mút cái chụt một phát. Mình đưa cái cánh tay nó quẹo một phát. Nó sướng không? Thấy không? Nó cầm cái ly nó uống khà. Còn ông chút chút chia sẻ rón rén. Ông kia thì chắc là suốt đời cứ ngồi chứ đâu ăn uống gì được hả? Đi là cúi đầu. Khổ. Cuối cùng cái người làm lớn cũng khổ, người hầu người lớn cũng khổ, ai cũng khổ. Tại vì nếu mà mình thực tình với nhau nó không như vậy, nhưng mà vì mình giữ lễ, giữ kẽ, rồi giữ khách sáo quan cách, rồi giữ tôn ti trật tự quá đáng, cho nên nó đâm nó như vậy chứ. Khổ cả người trên lẫn người dưới. Người được hầu người trên cũng khổ, mà người trên ăn mình cũng khổ. Chỉ có đám linh lát thoải mái hết cuộc đời là mút tay mút chân, là gặm gạp nó sướng. Thì mình thấy rằng là nếu mình theo Chúa mà mình để khổ cho nhau như vậy thì buồn quá, đúng không nào? À, vậy thì trong một cái bữa tiệc, trong một bữa tiệc, làm sao đó mà không có cái sự phân cách? Có. Nếu mà giống nhau thì cứ giống nhau hết đi. Tôi thấy Đức Giáo Hoàng là ngài vậy, là ngài ăn cơm là ngài ngồi xuống nhà ăn cơm chung hết với lại tất cả các nhân viên, với người làm bếp, người làm vườn ngồi ăn chung hết. Trước thì người ta sắp cho ngài một cái bàn, cũng có một cái chỗ riêng. Nhưng mà ngài xuống ngay, bữa này ngài ngồi chấp nhận. Hôm sau ngài chẳng nói năng gì cả, sang ngay cái bàn thứ hai ngài ngồi, chỗ mà đám làm vườn đó, ngồi đó. Bữa sau ngài sang chỗ người làm bếp ngài ngồi. Đấu chạy ghế kịp. Đấu chạy giữa chén đủ kịp. Ngài bảo tại sao bắt tôi phải ngồi một chỗ, tại sao bắt tôi phải ngồi riêng, tôi đâu bị bệnh lây nhiễm gì đâu. Thế là vì sao người ta quen, người ta cảm thấy nó hòa đồng, không phân cách nữa. Rồi đi vô trong quán ăn, ngài cũng đứng ngài xếp hàng như mọi người, bảo là thế cái hoàng lên đây, bảo không, tôi có chân tôi đi, có tay tôi cầm, tại sao lại phải ngồi đó rồi đưa đến cho tôi là sao, tôi chưa bị liệt mà. Thế không, rồi cũng xếp hàng, bảo đứng hàng lên trước, bảo không, cứ phiên ai người đó đi, bà ấy đi đến trước thì bà ấy đi trước, tôi đến sau tôi lấy sau. Chả nhẽ Đức Giáo Hoàng cũng chả nhẽ gì, phải nói rằng chả nhẽ Đức Giáo Hoàng mới đi giành chỗ người khác, nó vậy mới đúng chứ. Chứ chả nhẽ Đức Giáo Hoàng phải xếp hàng, tôi phải nói ngược lại là chả nhẽ Đức Giáo Hoàng mà lại đi giành với lại những người đàn bà, chả nhẽ Đức Giáo Hoàng đến sau mà đi giành trước mới là đúng chứ, chứ đâu phải là chả nhẽ Đức Giáo Hoàng mà cũng phải xếp hàng. Thấy không ạ? Cho nên mình thấy rằng là tự nhiên cái phong thái mà nó bình dân giản dị, nó làm cho xóa được cái khoảng cách. Vậy thì muốn xóa khoảng cách, ai là người xóa? Người lớn, người trên, người cao. Người thấp chẳng có khả năng mà xóa, người bé chẳng có ký lô nào mà xóa. Thấy không ạ? Đã thấp cổ, đã bé miệng, đã vô danh tiểu tốt, đã khố rách áo ôm, đã gì? Thôi cái bà tôi không dám nói. Đó ai biết. Thì mình thấy rằng là những người đó họ không thể nào mà họ xóa được cái khoảng cách. Tại vì làm sao mà đũa mốc dám chòi mâm son. Đũa mốc mâm son, làm sao mà đũa mốc mà chòi được mâm son. Thì chỉ có một cách là người trên đi xuống thôi, người trên xóa cái khoảng cách cho đi thôi. Ví dụ như Đức Giáo Hoàng đấy, người ta xếp hàng tôi cũng xếp hàng, rồi ở trong khách sạn ra người ta trả tiền khách sạn tôi cũng đứng tôi trả tiền, tôi cũng bác đồ từ trên phòng tôi xuống ra xe đi xuống. Đức Giáo Hoàng để con, Đức Giáo Hoàng để con không, sẽ để con của tôi để tôi bác, sao bác của tôi. Phải như vậy chứ, chảy ra Đức Giáo Hoàng bác, chảy ra của tôi không bác, mình phải nói ngược lại như vậy chứ, đúng không? Chả lẽ của cha người dù cha cho để con, để tôi sao vậy, thì của tôi vác, của anh vác, khi nào mà không vác được thì chúng ta chia sẻ, còn làm được mà. Cho nên ngồi ăn cơm rồi cứ cha để con gấp, tôi không có thế và cũng được rồi, cứ để đó tôi ăn sau, tôi thích thì tôi ăn đó. Ha, hôm mấy lần đi công tác dưới vùng quê, đến giờ ăn thì mấy anh em thiện nguyện năm bàn ngồi năm, tự nhiên cái bàn này như có cái hai cái ghế riêng, tại ghế nhựa hết thì có hai ghế nhựa. Tôi bảo ghế gì đây, bảo ghế của cha với cha xứ. Tôi ngồi ghế nhựa tôi không quen, cho tôi ghế nhựa. Và không thì xuống không dám đâu, cha còn nói phải để cái này cho cha, bảo thôi tôi ngồi này tôi khó chịu lắm, vì tự nhiên người ngồi cái ghế mà nó khác thường đi, giống như mình thằng người mình không bình thường. Chứ nó bảo tôi là người không bình thường, mà không bình thường tức là bị cái gì, tâm thần gì nè, xin cho tôi là người bình thường đi. Ghế, anh em ngồi ghế nào tôi ngồi ghế đó, sẽ bắt tôi là người không bình thường là sao, thế không ạ? Thế thì ngồi lấy ghế khác tôi ngồi, họ thấy hơi khác khác. Rồi ngồi ăn thì liếc rồi sao cái mâm mà tôi nhiều ấy, mâm sao mấy anh em ít vậy, giờ cái này phần nữa là mâm của cha. Thì tôi cũng là người bằng, cũng phải làm mà anh em cũng làm thì phải ăn giống nhau chứ, thì sao như vậy. Thì chỉ có cha, mâm của cha có thôi, thôi vậy thôi tôi không ăn, một là ăn hết hai không ăn. Bảo thế cha chỉ có như vậy và thôi để tôi. sách cái đĩa rồi đến từng bàn, mỗi chia đều mỗi bàn ít, mỗi bàn ít, ngồi ăn với nhau vui vẻ. Bên kia ăn nhiều thì đồ ăn ít, bên tôi ăn ít thì đồ ăn nhiều là sao, phải không? Nó vô lý lắm, nhất là cái bàn mà cứ phải kê hai cái ghế riêng cho các cha ngồi sau như thế, đúng không ạ? Mình cũng là người mà, rồi trong bữa ăn thì mình phải là người bình thường chứ, tại sao lại tôi là người không bình thường vậy? Chỉ có tâm thần đối với như vậy thôi chứ, hả? Nên không bình thường phải không? Còn bình thường thì cứ để như là bình thường, mà người ta bình thường thì cho tôi bình thường, người ta bình thường mà bắt tôi không bình thường, tức là tôi không bình thường, mà tôi không bình thường tức là tôi tâm thần, mà tôi không tâm thần mà sao lại bắt tôi tâm thần? Do cái cách mà họ cứ đối xử riêng, ưu đãi, ưu ái, ưu tiên, tôi không có thích cái gì ưu ý đó. Học thì ưu thì được, ngoại trừ không có cái gì là gọi là ưu ái, ưu đãi, ưu tiên, ưu chỗ ưu tư thì có, hả? Chứ có ưu ái, có ưu tư thì có. Tại thấy rằng tại sao mà người ta lại khổ như thế này, tại sao người ta không cơm ăn áo mặc như này, trong khi đó mình ăn thì có ưu tư, có suy tư thì có, chứ không có ưu đãi, ưu ái gì đó. Nếu mà ưu ái, nếu mà ưu đãi, nếu mà ưu tiên thì phải những người mà nghèo khổ đói rách chứ. Tại sao mình lại cứ phải ngồi mát ăn bát vàng mới được, đúng không? Còn người ta thì ngồi đã nắng mà ăn cái gì? Ngồi mát thì bát vàng, còn ngồi nắng thì ngồi nắng là cơm trắng ấy, chẳng có gì mà ăn. Ngồi nắng là cơm trắng, mà ngồi mát thì bát vàng là sao? Cơm trắng nó không có mà ăn, chứ đừng nói cơm hẩm ấy. Không, cái cơm hẩm rồi nó lẩm bẩm chứ mấy nó chịu ngồi im, đúng không? Nó ngồi dưới nó bảo trời ơi coi kìa, cha ngồi mắt bắt vàng, mình vất vả nãy giờ không có gì ăn, thế không ạ? Cho nên là khi mà Đức Giêsu đến thì Ngài xóa cái khoảng cách, chỉ có từ trời cao mà xuống làm người, chứ còn người là sao với tới trời cao, thế không ạ? Và khi mà xuống thấp thì coi người ta sống như thế nào, mới hiểu được cái khổ của người ta như thế nào, mới thấy được cái ưu tư của người ta như thế nào, cái lo lắng làm sao, cái muộn phiền như thế nào. Người ta lo cơm ăn áo mặc, người ta lo nhà, lo cửa, lo vợ, lo chồng, lo cưới vợ, gả chồng, lo đủ thứ cái lo của người ta. Mà Chúa Giêsu sống trong đời sống gia đình ẩn dật suốt 30 năm để cảm nhận cái đó. Sau đó mới 3 năm đi làm việc. Anh nghĩ thử đấy, 3 năm chuẩn bị cho 3 năm làm việc. Còn mình thì 3 năm chuẩn bị cho 30 năm làm việc, nhưng còn chưa đã. Hết 30 năm làm việc còn chưa chịu về hưu, trong khi đó chuẩn bị có 3 năm. Chúa 30 năm chuẩn bị nhẫn nhục để đợi ý của cha, cảm nhận tất cả cuộc sống gia đình, cuộc sống của người dân như thế nào. Để khi mà 3 năm làm việc thì Ngài nói cái gì là đi vào lòng người cái đó, nói cái gì là như thử là gọi là đi guốc ở trong bụng họ. Vì Ngài nói không phải là cái lý thuyết Ngài học trong sách vở, nhưng mà là từ những cái cảm nhận, cái trải nghiệm trong cuộc sống của Ngài, thế không ạ? Vậy thì bây giờ nếu mà mấy tôi thông báo là anh chị em mà lễ xong rồi chúng ta đi hành hương Đức Mẹ Bãi Dâu hay là Tà Bao hay là Măng Đen gì đó, rồi mỗi người có một sẽ phát cho được một cái ổ bánh mì, mỗi người ổ bánh mì. Mà bây giờ chúng ta sẽ có 500 người đi, mà bây giờ chỉ có 200 ổ bánh mì, tính sao? Ai ra trước thì lấy, ai ra trước được trước lấy sau hết phần, thấy không ạ? Mà ngay cả cái người ra trước đó, có chắc là lấy một ổ
đâu,
thấy không? Có chắc lấy được một ổ, có khi lại còn thủ. Trời ơi, những 12 giờ đêm mới về đó, thôi cứ lấy hai cho chắc ăn để dành của cha, chứ có phải quả thôi rồi, có sao đâu. Mình cũng ăn chứ mình cũng đâu có vứt đi đâu. Rồi mình cũng có phải có sức mà mình leo đến núi Măng Đen gì, chứ không phải là Măng Tre đâu, Măng Đen cơ mà. Thế ạ. À, thì tự nhiên cái mà lòng ích kỷ của con người ta khi mà khó khăn sẽ cho mình biết cái con người nó như thế nào. Chỉ lúc khó khăn mới biết con người mình nó lộ ra như thế nào. Cho nên thường là chúng tôi học về giáo dục thì họ nói là muốn thử con người, tức là đi mấy anh mà muốn vào đi tu, mấy bạn trẻ mới vào là muốn làm master, muốn làm muốn thầy thì phải đi qua một lớp tìm hiểu thử trước. Thì có hai cái lúc mà người ta thử dễ thấy nhất, tại vì khi mà biết là thử thì là bạn chuẩn bị, bạn đề phòng, phải không? Bạn biết thử thì bạn cẩn thận, bạn đề phòng. Thế nên là cách ăn nói của bạn bỏ hết bên ngoài, rồi bắt đầu vô đây là bạn ăn nói, bạn đi đứng là nhẹ nhàng, thưa gửi, đứa nào cũng ngoan như chiên, xe sẻ, xe sẻ. Thì họ, người ta nói với tôi là bây giờ cha cứ để ý, chứ có hai lúc mà người ta dễ lộ ra nhất, một là lúc chơi hay là lúc ăn. Lúc ăn người ta lộ ra dễ lắm, thì khó mà kiềm chế được mình, nghĩa là để lúc mà đói hay là đưa món ngon lên. Thì những người nào mà hấu ăn, những người nào ích kỷ dễ thấy, cứ để ý họ dễ thấy lắm. Ăn vừa lắm gọi là ăn trong nồi ngồi trong hướng, lúc đó nó bộc lộ con người thật. Thằng nào phàm phô tục tử biết liền, nào ích kỷ hấu ăn biết liền, nào biết nhường người khác biết liền, nào nó từ tốn biết liền, rồi thằng nào mà hấp ta hấp tấp cũng biết liền. Lúc ăn thấy được cái đó nhịp một phần. Thứ hai là lúc mà họ chơi, tại vì khi chơi thì bạn anh háo thắng, thấy không? Bạn thấy không? Cầu thủ ở ngoài sân bóng lúc ở ngoài rất lịch sự, nhưng mà vào sân bóng rồi đó, là chỉ làm sao mà thắng được. Cho nên trọng tài mà không có thẻ vàng thẻ đỏ thì ta biết nó sẽ trở thành một cái võ đài chứ không phải là một cái sân bóng. Đá nguội rồi thì tiểu xảo, rồi thì ăn vạ, rồi thì câu giờ, đủ thứ hết, chỉ mục đích là thắng bất cứ giá nào, đốn giỏ cũng đốn. Cho nên là những ngôi sao mà bóng đá mà nổi tiếng, họ phải bảo hiểm cái đôi chân của họ có khi cả triệu đô la. Thì bên kia họ chỉ có đốn cái thằng ngôi sao à. Họ đốn giò thì cùng nó bị cái thẻ đỏ, nó bị ra khỏi sân. Nhưng mà cái chàng này cũng phải ra khỏi sân, vì một thằng kia thì nó lấy thẻ đỏ này ra, còn nên này thì lấy cáng thanh ra à, một cái thẻ đỏ đổi một cái thẻ đỏ rồi mất cầu thủ ngon thì làm sao mà thắng nổi. Cho nên là lúc mà chơi người ta bộc lộ cái háo thắng là dễ lắm. Nó ăn gian, ăn vạ, thấy không? Nó lòi nó liền à. Đứng quan sát nhìn thấy cái sân chơi nào háo thắng, nào mà gian, nó có lòi ra hả? Thì lúc ăn và lúc chơi mình không kiểm soát được. Còn lúc học hay là lúc đọc kinh đọc kiết thì mình lúc nào cũng phải nghiêm trang cẩn thận nó dễ. Lúc nói chuyện cũng phải cẩn thận nó dễ. Còn lúc đó mình đâu cẩn thận, đâu ai đâu, mà máu lên rồi đâu còn biết gì nữa. Cái bản năng tự nhiên của con người nó trồi lên, đúng không? Bản năng tự nhiên người nó trồi lên là cãi liền à. Đấy, cái lòng háo thắng này thử biết liền à. Cái nhẫn nhục của người ta là nó có hay không là lúc hai cái lúc đó dễ lắm, nhất là lúc chơi hay lúc mà ngồi mà nói chuyện cãi về là bắt đầu tranh luận chơi ấy, không tranh luận cái ai cũng giành cái phần thắng, chẳng ai chịu thua, nhường ai chẳng ai chịu thua. Thì Chúa Giêsu là người mà đến thấy được cái đó, thấy được cái đó của con người. Cho nên là Ngài để cho con người phải trải qua cái thử thách, trải qua thử thách. Giống như lúc nãy anh em cũng trải qua thử thách, hay là lát nữa anh chị em ra về lễ sẽ trải qua thử thách là có lấy bánh mì hay không lấy bánh mì. Nếu mà một người bình thường lấy nổ, người tham ích kỷ lấy hai ổ, cái người biết nghĩ đến người khác lấy
một ổ về chia đôi,
nửa ổ thôi
chia đôi cho bạn.
Đó mình cứ lấy phần nửa ổ mình nghĩ đến còn những người khác, tại vì bạn chia đôi cho người khác là bạn vẫn còn chia đôi cho người mình thương, vẫn còn lựa chọn trong đó, thấy không? À, lấy một ổ mà về chia cho bạn, ngồi đó tao lên tao lấy cho mày, mày yếu yếu rồi nó chụp hết còn đây tôi lấy, tôi biết rằng là còn những anh em không có bẻ ra cách là để lại nửa ổ, cầm nửa ổ. Sao mày khờ quá vậy? Mày to như vậy lấy nửa ổ anh sao nó mà thấm tháp gì? Thằng kia nó lấy một ổ kia, mình sẽ bị cám dỗ. Hả? Thằng kia lấy ổ cái nói gì đâu, cha đâu thấy nói gì đâu. Cha cứ đứng nhìn cho thằng nói gì cả. Lấy đi. Thế là mình bẻ ra lấy nửa, bỏ vào giỏ còn nửa. Cầm tay. Cầm tay thằng này giơ nửa lên, có nửa ấy nha. Thấy không? Đấy. Những cái cám dỗ nó rình mình từng ly từng tí một. Cái lòng tham của mình nó trồi lên liền. Nó trồi lên liền. Mình cũng muốn hy sinh, muốn khoa đại lượng bao dung đấy, nhưng mà ma quỷ nó sẽ xúi. Thế ra mà giả hình đấy chứ, thà cái đó nó còn tệ hơn là cái thằng lấy một ổ. Lấy một ổ nó còn trung thực hơn. Còn đây bẻ ra, bỏ giỏ nửa giơ lên ra vẻ ta đi rồi. Cái đó chia sẻ gì đó mà chia sẻ. Chia sẻ hả? Chua tổng bổng chia sẻ. Ông bẻ ra ông chia sẻ. Chia sẻ cho anh chia sẻ trong cái giỏ. Rồi cách thứ ba. Tại vì 500 người mà có 200 mẫu mà. Một loại người cuối cùng là cái người mình vẫn chưa đến nỗi chết đói. Có những anh em còn cần hơn. Thôi mình nhịn chút cũng không sao. Đêm về cũng còn sống được. Chưa đến nỗi chết đói. Đó. Người đó đó. Mà người đó có nói gì không? Không nói gì. Cứ lặng lẽ đi vậy thôi. Con không lấy ổ nào đâu cha, con hy sinh. Cũng lại có người đó nữa. Đấy. Đấy. Cũng lại có những người đó hy sinh, nhưng mà muốn người khác phải biết. Nhất là những người lớn, người đầm đầu phải biết mình hy sinh. Cha con đói lắm, nhưng mà thôi con nhường cho anh em khác. Nói thì nghe ngon, nhưng mà hết ngon rồi. Chứ mà Chúa chẳng còn gì nữa cả. Ông cha không đâu có hỏi đâu. Sao mình nói làm chi? Cho dẫu người ta có hỏi mình không nói chứ đừng nói. Thấy không? Cho dẫu người ta có hỏi tại sao không lấy, có nói sao?
Không đói.
Không đói. Không, không đói gì đâu, có no no gì, nó hơi đói chứ mà. Nó ân tình, nó tình yêu thương. Hả? Thôi, con cũng còn được ra. Không đến nỗi lắm, có những anh em khác cần hơn. Thế thôi. Thôi con được rồi cha. Vậy thôi. Nó vậy thôi. Ta phải nói gì thêm hả? Con được hay cha? Được cái gì cũng biết. Vậy là được rồi, con vậy được rồi. Rồi thôi đi. Mình thấy không ạ? Đó, chốc nữa chúng ta sẽ thấy những cái loại người đó nó ra hết, hiện ra hết. Tôi là người thứ nhất. Sời hai ổ chắc cũ. Mà chúng ta đọc ở trong sách Các Vua quyển thứ hai, hồi ấy trong biển có nạn đói. Nạn đói nha. Có một người từ Ba-an Salisa đến, đem bánh đầu mùa biếu ông Elisa, người của Thiên Chúa. Nạn đói mà có người đem bánh đầu mùa đến biếu cho mình. 20 chiếc bánh lúa mạch và cốm đựng trong bình. Thấy không? Hãy tưởng tượng thôi. Đang nạn đói. Nhấn mạnh cái đó. Còn nếu mà bình thường trúng mùa thì không sao. Nạn đói có nghĩa là phải mất mùa, có nghĩa là có nguy cơ mình cũng bị đói. Cho nên điều đầu tiên chúng ta nghĩ là phải làm gì?
Phải thủ
thôi. Phải để dành thôi. Vì nạn đói mà, biết được bao giờ mới có nữa. Thôi thủ. Mà đưa đến cho ai? Ông Elisa. Elisa là ai? Người của Thiên Chúa. Một thách đố chưa? Đấy, anh chị em vừa mới đi lễ xong, lễ mình máu Thánh Chúa xong, vừa mới nghe bài tin mừng phép lạ và hóa nhiều xong mà đi ra, liệu lấy một bánh, hai bánh, không lấy, hay là bẻ đôi, hay là không lấy mà la lối lên. Thấy không? Đây đang nạn đói mà mình là người của Thiên Chúa, mà người của Thiên Chúa như vậy xử lý như thế nào? Người của lòng thương xót sẽ xử lý như thế nào khi mình bị xúc phạm? Người của lòng thương xót sẽ xử lý như thế nào khi người ta không xót thương mình? càng ngày nhiều. Thấy không? Chúa thử đúng lúc đói thì lấy bánh mà thử. Chứ giờ đang đói đưa 20 cuốn tin mừng lời Chúa đến chiêu. Hả? Tôi nói có chia không? Có giữ lại là không? Đạo không lấy nhiều lấy. Lời Chúa mà lấy thoải mái, chẳng giữ làm gì. Chị em thấy không? Chúa thử, mình thích cái nào, mình thèm cái nào, Chúa thử cái đó. Mình thích danh thì Chúa đưa danh đến thử. Mày thích sắc thì Chúa đưa sắc đến thử. Cái thằng háo sắc thì lại bị thử về sắc. Thằng háo danh bị thử về danh. Thằng hám lợi bị thử về lợi. Chúng dùng đúng cái nào, thử đúng cái đó. Thấy không? Vàng thì phải lấy lửa mà thử. Đi nước thử vàng biết gì không? Đem vàng đây, nhúng nước cứ biết vàng thật vàng giả. Miệng nói là thấy xạo rồi. Thấy không ạ? Mình đó, vì tôi thích ham say mê nói về lòng thương xót, lấy chính cái đó để thử. Kinh không? Những cái tốt không ấy chứ, chứ đâu phải là cái xấu đâu. Mà không cho làm để thử. Thấy không ạ? Bây giờ bạn muốn đi làm bạn gái mà không cho đi làm bạn gái, lấy chính cái mà bạn muốn đi làm bạn gái để thử bạn, cái lòng bạn muốn làm bạn gái. Chúa trời toàn những mẫu đọt độc chiều. Nghĩ có độc không? Quá độc chiều. Độc chiều ý phải không? Mình đâu nghĩ ra. Thì tôi ngồi tôi nghĩ ra, ừ, sao cái ông này người của Thiên Chúa mà lại thử lấy cái bánh mà thử, mà lúc nặng đói, à thì ra. Chứ giờ đưa cho ông cái xe hơi thử, lúc nặng đói ông có lấy không? Thì sao mà muốn lái, đổi lái.
Đói thì đi còn
nổi. Xe hơi gì. Thế không? Cái thằng mà nó không háo sắc, đưa đàn bà đẹp nó có gì không?
Không.
Nó bất lực vĩnh viễn thì có làm gì? Thế à? Thí dụ vậy. Đấy. Có những người mà họ chẳng có ham hố về sắc đẹp, nhưng họ chỉ ham hố quyền lực thôi. À. Họ sẵn sàng bán cả vợ đi họ để mà lấy quyền lực á. Cụ, đây này, sếp, vợ em nó sếp. Vợ mày đẹp quá ha? Dạ, nếu mà sếp muốn. Để mai nâng lên trưởng phòng. Thấy không? Rồi dần dần lên, ngay cả khi con gái nó cũng cho luôn chứ đừng nói. Vì quyền lực mà, danh vọng mà. Ngay cả đời tu mình cũng vậy. Tu rồi mà đâu có thoát tục. Thấy không ạ? Vẫn còn ham hố danh vọng, quyền lực. Cho nên Chúa dùng chính đó để thử. Những người đi tu bị nặng, thử nặng về quyền lực lắm. Đàn ông. Vì nam mà, đã sinh ra trong trời đất phải có danh gì với núi sông. Mà chẳng nhẽ đi tu 20 năm mà vẫn không làm được cái chức tước gì trong nhà dòng hay trong giáo xứ hay trong giáo phận, cứ lùi cụi mãi như vậy, gần ngân khánh đến nơi mà chả có một cái danh xưng gì phía trước cái tên mình, vẫn cứ là cha long không có thêm một cái tí gì à. Có chịu nổi không? Phải trước cơ mà, tôi nói trước cái tên cơ mà. Cho long lòng thương xót thì nằm sau và đằng trước. Cho giám đốc long, cho bề trên long, cho chủ tịch hội đồng tòa thánh long. Thế thì phải hạt trưởng cái gì chứ, thấy không? Đó, dùng chính đó để thử có mình có đủ bản lãnh để mà vượt qua được cái đó hay không. Ham hố cái gì thì Chúa dùng chính cái ham hố đó Chúa thử chứ. Lúc đó mới gọi là có công phúc chứ. Lúc đó mới gọi là hy sinh chứ. Lúc đó mới gọi là ham mình chứ. Chứ còn cái mình không thích thử thì có gì đâu. Vì bạn đưa rượu ăn mời tôi bảo thử tôi ăn thua gì. Vô ích. Có rượu mà tôi có cái chai rượu mà nó cho vàng vô đó. Nó đưa tôi bảo chà con biếu chà rượu. Rượu vàng nó lắc lên đúng cái vàng trong. Tôi nhìn nó giống như là nước trà đá vậy. Chà thấy ham gì. Thế mình không thích. Đưa về chai rượu, chai rượu XO đi cha, rượu này rượu 100 năm đi cha. Thì không 1000 làm tạm thấy giống y là rượu đế mà nó cũng chẳng có giá trị. Ham hố. Mà đứa khác lên là chết đó. Cái mà mình ham thử mới chết. Thấy không? Vậy thì cái ông Elisa này ông xử lý làm sao? Ông bảo phát cho người ta ăn. Nhưng tiểu đồng hỏi ông, có bằng này sao con có thể phát cho cả 100 người ăn được? Ông bảo, cứ phát cho người ta ăn. Vì Đức Chúa phán thế này, họ sẽ ăn mà vẫn còn dư. Tiểu đồng phát cho người ta, họ đã ăn mà vẫn còn dư, như lời Đức Chúa phán. có dám tin vào Chúa không? Thấy không? Phát cho người ta ăn. Thưa thầy, có giữ lại cho thầy không? Con phát thì phát, nhưng mà đây ạ, phần thầy đấy ạ. Giống như là lúc mà ăn tráng miệng đi công tác vậy. Tráng miệng mỗi người trái chuối cũng phải đưa lên để trả ba trái ạ. Mỗi người trái xoài trả hai trái ạ. Nhìn cái mâm các cha toàn thấy đồ ăn trái cây cũng dư, gì cũng dư. Khi đó người ta có phát cho họ. Thế sao cha nó có ăn dân dữ vậy? Coi chừng người dưới mới dân bảo ăn cha gì mà ăn như quỷ vậy. Như mấy lứa à? Họ biến cái tưởng tượng về tôi đến miền đồng bằng sông Cửu Long. Ở đó chỉ có 2% là Công giáo, có lẽ là 98% không Công giáo. Mà lúc mà ngồi ăn như vậy, những người Công giáo họ nhìn, họ có chấp nhận nổi không? Nghĩ đi, họ có phải là cha ăn như quỷ không? Như đang ngồi mà có ngồi thì ghế khác rồi mâm cao cỗ đầy, khi đó những người khác thiếu thốn quá mà ăn, những người khác không được, mỗi người trái chôm chôm, trong khi đó tràn nguyên rổ, nguyên một đĩa trước mặt, thấy không? Đó, cho nên là phát cho ăn. Cũng như là Đức Giêsu nói với các tông đồ, anh em hãy cho họ ăn khi làm phép bánh hóa nhiều. Thưa thầy, lấy đâu mà bánh cho họ ăn? Anh em hãy cho họ ăn. Cho nên là mình có dám lấy cái gì mình có để phát cho người khác không? Có hai dám cho một không? Thấy không? Hay là phải chờ đến bốn thì mới cho một, còn giữ ba? Hả? Đây, như cái nón bảo hiểm bạn đội mấy mũ? Hay sao bạn phải giữ hai cái ở dưới chân làm gì?
Sư cua.
Sư cua mấy cái đầu? Bạn ba đầu sáu tay đi, thì bạn đội ba mũ bảo hiểm. Anh chị em thấy không? Người ta nói người ba đầu sáu tay, thảo nào nó một nó mang ba mũ bảo hiểm, mà vậy thằng này là cái gì? Cái quái thai. Ôi, nhiều khi mình là quái thai mình không biết đấy nha. Vậy cứ nghĩ thử coi, nay tôi nói với bạn rõ ràng, có phải là một mình bạn là một cái mũ bảo hiểm mà sao bạn giữ hai cái, có nghĩa là bạn có ba đầu, thấy không? Mà một mình bạn đeo tới sáu cái nhẫn, mỗi tay đeo một cái nhẫn thôi được rồi, mà sao bạn đeo tới sáu cái nhẫn làm gì? Vậy thì có phải bạn là ba đầu sáu tay không? Này là quái thai rồi. Chúng ta là quái thai mà ta không biết, khi lòng mình tham. Bạn nghĩ thử coi. Rồi bạn mấy đôi giày? Mấy? Nhiều đôi. Mấy chân?
Hai chân.
Hai chân. Mấy thứ nhiều đôi là sao? Có chừng mấy lại là quái thai đấy, thì là như là bạch tuộc ấy, nó nhiều chân. Bạch tuộc, phải không? Cái vòi bạch tuộc nó bao nhiêu chân? Coi chừng ấy, người chân bạch tuộc mày ơi, sao vậy? Một mình nó đi chục đôi giày mày ơi. Mày thấy không ạ? Rõ ràng đôi khi mình là quái thai, mình không có biết à. Thế mà tôi suy nghĩ sợ thật đấy nha. Có bao giờ bạn đi, bạn cứ lạy Chúa, xin Chúa ban cho con được đầy đủ hết mọi sự mà càng dư càng tốt, bảo được. Mày xin, mày cứ dư gì, mày cứ xin nhiều, một ta cho hai. Sáng mai mở mắt ra mới thấy mình hai đầu, lạy Chúa tôi. Đấy, cái gì cũng xin mà. Thế em cái gì xin dư bảo được. Xin dư mà, dư vào tay sáu ngón. Rồi dư ra ngón. Mình sợ quá, nhìn coi mà lại mà nhìn mà đếm rồi còn có dư hay không. Tại bà đeo tới sáu nhẫn. Cái này đếm mà có phải sáu nhẫn không? Một ngón trỏ bà đeo hai này, ngón giữa bà đeo một này, ngón đeo nhẫn bà đeo ba này, ngút bà đeo một cái, có phải là sáu không? Bà đang ngồi đếm coi tay mình sáu hay là năm. Con dư phải không con? Không có tay đeo nhẫn phải không con? Phải không? Bìa con lựa chọn đi. Bìa con lựa chọn. Một là con bớt nhẫn đưa vào đây để làm bác ái. Hai là chạy xếp ban cho con đầy đủ ngón tay để con đeo nhẫn. Chọn. Chọn. Tôi nghĩ phải sợ thật đấy nha. Bìa chú cứ hỏi mình như vậy đi. Mà cái này là ai chết trước Không, mình có đâu, mấy cái cô hoa hậu rồi mấy bà mệnh phụ, mấy ông đại gia, bà đại gia chết trước hết. Mình có nhận được mà đeo. Thấy không? Đó, nó đều vui 4-5 người một cái mà. Thấy không? Chứ bà đưa con, trời ơi tội nghiệp con quá, không đủ tay để mà đeo nhẫn. Thôi, được rồi, ta sẽ ban cho con. Ta là đấng nhiều lòng thương xót và đấng rất là quảng đại, ai muốn bao nhiêu ta chiều. Tự nhiên mở mắt ra bao nhiêu nhẫn là bấy nhiêu ngón tay. Thấy không? Bao nhiêu cái mũ bảo hiểm là bấy nhiêu cái đầu. Con kia sợ rồi. Thấy không? Rồi bao nhiêu cái đồng hồ là bấy nhiêu cái gì?
Cổ tay.
Thêm. Muốn thêm gì nữa không? Mới nói thêm với đây. Thấy không ạ? Đấy, tôi cứ ngồi tôi nghĩ vào, tôi là Chúa chắc là tôi còn chơi nhiều trò độc hơn. Mà Chúa lòng thương xót, Chúa không làm vậy đấy nha. Vì Chúa xót thương mình, Chúa mới không làm vậy đấy. Lòng thương xót không phải là làm bừa. Không phải nó cứ xin cái gì cho nó cái đó. Chết nói chứ. Thế nó xin 6 nhẫn, tôi cho 6 ngón tay là đúng rồi. Nó xin 3 mũ bảo hiểm, tôi cho 3 cái đầu. Thế không? Nó là 3 đầu 6 tay. Chúa thì thích mấy ba ổi mì cho ba cái miệng. Mỗi miệng nữa. Gì nữa, mỗi miệng nhanh cái. Mới kịp chứ.
Mỗi miệng nhai ba cái ạ.
Mỗi miệng nhai ba cái thì nó nghẹn sao được. Cho ba miệng đi. Hai bên má mỗi cái miệng nữa. Thích không? Gì nữa, nãy tôi nói là ai ăn thì mỗi người chỉ phần mình thôi, mà mình nghĩ là mình đói mình ăn ổ mình thủ hai ổ. Chứ mà được con, sao con nhai cho kịp với người ta, mỗi người một ổ mà ăn phải cùng một lúc hết. Sao hết được, vậy thì chú ăn cho con hai cái miệng nữa, để con nhai một lúc ba ổ mì kịp với người ta. Được không? Nên lòng thương xót không phải là bừa bãi. Thấy không ạ? Lòng xót phải thương bừa bãi, mà lòng thương xót là phải đúng với cái nhu cầu của họ thôi. Và mình có lòng thương xót thì mình cũng chỉ xin đúng với cái nhu cầu, cái mình cần, chứ không phải cái mình muốn. Cái mình cần nó rất giới hạn, cái mình muốn thì nó vô chừng, vô chừng, vô giới hạn. Nay muốn cái này, mai muốn cái kia, không bao giờ mà bao giờ là đủ hết. Cho nên mới nói là chi túc, tiện túc, đãi túc, hà thời túc. Biết đủ tức là đủ, đợi đủ biết bao giờ cho đủ. Chúa, con sắp gửi ngân hàng còn thiếu đúng 100 triệu nữa là 1 tỷ. Chúa cho không?
Cho
1 tỷ xong. Chúa, con sắp gửi ngân hàng đúng 4 tỷ nữa là đủ năm. Chúa cho. À, biết bao giờ đủ 5 tỷ. Chúa, 5 tỷ nó lời ít, Chúa cho đúng chẵn triệu, chẵn 10 tỷ đi, để lời nó tròn, con đi lãnh cho nó gọn. Chúa cho. Nó cứ như thế, cứ như thế. Lòng tham mình không bao giờ chừng được. Bạn thấy không ạ? Cho nên cho họ ăn, cứ phát cho ăn 1 tiểu đồng sao đủ. Chúa nói là đủ cho dân ta mà, ta lo cho đủ mà, cứ phát đi. Mà tôi ngồi tôi suy nghĩ cái đất nước của mình 80 mấy triệu, mà bao nhiêu năm nay lúc nào ai cũng kêu đói mà chưa có ai chết đói. Thế lạ. Tôi cứ ngồi tôi suy nghĩ cái thành phố này cả gần 10 triệu người ra đường, nó chen chúc nhau, giành giật nhau, vậy mà cũng chẳng có ai chết đói. Lạ chứ hả? Cứ ngồi nghĩ thôi. Cái lúc mà gọi là cả nước khoái ăn sang đấy, biết không? Sáng ăn khoai ấy. Vậy mà cũng chẳng ai chết đói. Mà giờ vẫn sống tới giờ, lại giờ sống khỏe tới giờ. Mà có khi ngày xưa khỏe hơn bây giờ. Ngày xưa có ung thư không? Chả thấy ai ung thư gì đó. Bây giờ một ngày tôi nhận được 500 cái tin nhắn thì tới 200 cái tin là ung thư rồi. Mà bạn cứ bảo là ở tại Việt Nam mà ăn uống nó hóa chất với này khác. Một nửa tôi nhận được là từ Mỹ với từ nước ngoài ung thư. nó đâu phải là vậy, chỉ có Việt Nam ăn uống mới ung thư. Nếu vậy thì bên Mỹ, bên Âu Châu như nước đó làm gì có bệnh viện ung thư, mà những cái thuốc ung thư lại từ những cái nước đó sản xuất chứ phải tại nước nghèo mình đâu. Xin mình thấy rõ rằng Chúa chăm sóc, Chúa chăm nuôi, chỉ sợ mình không đủ tín thác. Chứ cái thằng tiểu đồng này là nó bảo là phát ông có bằng này sao mà con có thể phát cho cả trăm người ăn được, đâu có tín. Thì ông Elisha, người của Thiên Chúa, đấy là cứ phát cho người ta ăn, vì Đức Chúa phán thế này, họ sẽ ăn mà vẫn còn được dư. Tiểu đồng phát cho người ta ăn, họ đã ăn mà vẫn còn dư như lời Đức Chúa phán. Trong bài tin mừng ngày hôm nay cũng vậy. Đức Giêsu sang bên kia hồ Galilee, có đông đảo dân chúng đi theo người, bởi họ từng được chứng kiến những dấu lạ người đã làm cho những kẻ đau ốm. Đức Giêsu lên núi và ngồi đó với các môn đệ. Ngước mắt lên, nhìn thấy đông đảo dân chúng đến với mình, người hỏi ông Philip-phê, ta mua đâu ra bánh cho họ ăn đây? Người nói thế là để thử ông, chứ người đã biết mình sắp làm gì rồi. Dân đi theo Chúa vì thấy phép lạ Chúa làm. Chúa lên núi, thấy đoàn lũ đông đảo dân chúng như vậy, thì nói với một đệ tử này, nói sao? Ta mua đồ ra bánh cho họ ăn đây. Người nói thế để thử, chứ người biết người sẽ phải làm cái gì. Ta thấy lòng thương xót, không chờ người ta xin. Dân đã xin Chúa chưa?
Chưa.
Dân đã kêu đói chưa?
Chưa.
Nhưng mà Chúa thấy cái nhu cầu. Lòng thương xót là thấy được cái nhu cầu của người khác, hiểu được cái nỗi lòng của người ta, đọc được cái tâm trạng của người ta. Đó mới là gọi là lòng thương xót đích thật. Chứ không phải lòng thương xót là chỉ thấy đói quá rồi mới tội nghiệp, thấy người ta đau đó rồi mới xoa. Thấy không ạ? Người ta chưa kêu đau đã biết người ta đau rồi. Người ta chưa kêu đói đã đưa cơm thế rồi. Chưa khát đã đưa nước rồi. Cảm ơn nha. Uống xong nói tiếp. Thế thì mình thấy rằng là Đức Giêsu thấy và biết người sẽ phải làm gì, nhưng mà không có làm ngay. Người hỏi để thử. Nhiều khi mình cũng sốt ruột. Lạy Chúa, mưa đi, Chúa, nắng quá rồi. Lạy Chúa, ra tay đi, Chúa còn khổ quá rồi. Lạy Chúa, xin cứu giúp cho Chúa còn chịu không nổi nữa rồi. Phải không?
Đúng.
Mình đang được thử luyện, thử lòng tin, sự thực tín thác. Chứ còn đâu cần phải lạy Chúa cho mưa đi, Chúa còn nắng lắm rồi. Người làm ra mưa làm ra nắng mà không biết lúc nào mà cho mưa lúc nào cho nắng à? Hiểu không? Khó lắm. Thử mà chịu đựng được cái thử đó, vượt qua được cái thử thách đó mới gọi là tín thác. Thấy không ạ? Con chị đó, nó sinh mà nằm từ sáng đến chiều, chiều đến tối lại đi về, lại khấn tiếp, mà nó lại đau bụng đưa lên mấy lần tất cả?
Ba lần.
Vì sao nó không dám về? Nó bảo về sợ quê, rồi thuê khách sạn ở gần đó. Thấy không? Nó để ý 21 lo mà thuê khách sạn này. À, không dám về nữa vì người ta thấy con này sao sinh nó đẻ ra voi, sao nó đẻ mãi không ra. Là chị cứ khấn cho mẹ tròn con vuông. Thấy không em? Đó là thử thách. Chú biết lúc nào nó sinh, chú biết là nó sinh như thế nào chứ. Mà chú cứ để cho mình nói, để thử coi lòng tin của mình đến cỡ nào. Mà rồi chú cũng ra tay thôi à. Nhưng mà lúc nào và như thế nào thì đó là một cái đỉnh cao nhất của cái sự tin thác, là không biết lúc nào và như thế nào mà vẫn tin thác. Nạn đói đưa đến 20 cái bánh mà bỏ phát cho người ta ăn, mà lỡ phát được 20 đứa rồi sao? Lỡ phát hết rồi mình sao? Thấy không? Mà phát nó không đủ, nó chửi cho thì sao? Khó lắm chứ. Đâu phải là Chúa đưa cho ông ấy thấy rõ là đủ 200 ổ bánh rồi thì đi phát thì nó dễ. Mà cái thằng tiểu đồng mà nó nghe lệnh của ông, nó cũng run chết đi chứ. Mà nó thấy thứ thầy cũng với 2 cái bánh là 20 cái bánh mà 200 người thì nó đùa phát. Cứ phát cho họ, Chúa nói như vậy. Chúa nói gì, thấy gì đâu.
mà thực sự là Chúa nói đâu, thầy nói gì, chả nói gì, còn nghe Chúa nói gì đâu. Thấy không? Bạn đến bạn xin tôi cầu nguyện, tôi hay là bạn xin tôi tư vấn, bạn nghe ai nói? Chả nói không, thấy Chúa nói gì đâu. Ghê không? Mà sao mình dám tin rằng Chúa dùng ông để nói mình, Chúa dùng ông để cứu mình, Chúa dùng ông để chữa mình? Mà lên bạn nói thì cha đặt tay cầu nguyện cho con. Bạn có dám tin rằng là Chúa chữa bạn qua cái bàn tay này không? Ông tội lỗi chết đi, vì ông nó cũng bệnh chết đi, ông chưa lo được cho thân ông ấy mà ông chữa cho ai, ông cứu ai? Giờ ông đang chết ngắt cái kìa, mà chạy đến đâu phải làm cái gì? Chúa thì Chúa phải cứu ông như rồi mới cứu mình chứ. Ông còn đang lo cho ông nó chưa xong thì thấy chưa? Bạn thấy không? Người thách đố ghê lắm á. Mà bạn dám đến với tôi bảo cha cầu nguyện cho con, cho tay cho xin Chúa chữa lành cho con, mặc dù tay tôi đã bị sưng vù lên rồi chưa khỏi. Mà thấy không? Một cái thách đố lớn lắm chứ. Cái ông này cũng vậy, có 20 cái bánh để mà bổ phát Chúa mà chẳng thấy bánh đâu cả. Các thông đồ cũng vậy, Chúa thử họ mà. Cho nên là ông Philippe đáp, con mua đến 200 quan tiền cũng chẳng đủ cho mỗi người một chút. Thấy chưa? Ý như thằng tiểu đồng thôi. Hóa ra cái ông Philippe theo Chúa cũng chẳng hơn gì cái thằng tiểu đồng theo ông Elie. Cái thằng nhóc giúp lễ nó còn hơn ông cha. Cũng vậy thôi à? Thấy không? Thằng nhóc giúp lễ là thằng tiểu đồng, còn ông Philippe là người theo Chúa Giêsu là ông Tô, ông Linh Mục, ông Cha Long, với cái thằng tiểu đồng, cái thằng giúp lễ có hơn nhau gì đâu. Lòng tin cũng thế, có 200 còn bánh cũng chẳng đủ. Có mới 20 cái bánh đều là phát cho 200. Hai cái người nói khác thì nhau không?
Không.
Có phải là cứ to thì là lòng tin to, bé lòng tin bé không? Cuối cùng thằng to cũng không tin, mà thằng bé cũng không tin. To cũng như nhau, to cũng như bé.
Bé cũng như to, đều không tin.
Đó, mà thấy không ạ? Chứ đâu thử, đâu phải là cứ linh mục tu sĩ thì tin hơn giáo dân, chừa chắc. Chứ đâu phải là người lớn thì tin hơn người bé, chừa chắc. Tại vì lòng tin đó không phải là của mình, mà ơn sủng Chúa ban. Ơn sủng Chúa ban. Ở đây có một em bé 5 chiếc bánh lúa mạch và 2 con cá, nhưng với ngần ấy người thì thấm vào đâu? Đấy, ông này cũng vậy mà ông kia cũng thêm bao. Một ông Philippe còn ông kia là Andre cũng thêm bao như vậy, chẳng có nào tin cả. Chúa Giêsu nói anh em cứ bảo người ta ngồi xuống đi. Thà Chúa nói là được rồi để tao lo thì nó còn đỡ. Nên bảo anh em hãy bảo họ ngồi xuống, chẳng nói gì bảo đi ngồi xuống. Nói đàng thì trả lời nẻo. Mình xin Chúa đàng thì Chúa trả lời nẻo là vậy đó. Xin Chúa bây giờ thì mưa thì đóng cửa vào. Con hỏi là bao giờ mưa đóng cửa vào. Tự nhiên đóng thì đóng, ra đóng cửa, xong cái trời mưa. Đóng cửa vào để khỏi hắt mưa, mình đâu biết. Thế không? Ừ ha. Đúng rồi ha. Tự nhiên xin Chúa cho mưa, ra đóng cửa vào. Thế không ạ? Ha. Cái đóng xong cái trời mưa, mày quá đóng kịp chứ nãy mà không thì mà hát ướt hết nhà. Hallelujah.
Ơn Chúa.
Mày hiểu chưa con? Chúa mày hiểu chưa con? Tự nhiên mua bánh bảo không đi mua, làm phép không chẳng làm. Có 5 bánh 2 con cá, mỗi vậy bỏ hư cho họ ngồi xuống. Trên làm dân chúng dám làm không? Thôi thầy ơi, nói rồi nó ngồi chứ không có đồ ăn nó chửi cho. Làm loạn thầy ơi, thầy ra thì bảo họ ngồi xuống, thầy ra thầy muốn thì ra thầy nói, con có nói không? Lúc mình cầu xin Chúa cũng vậy mà. Chúa cho con đi giảng, Chúa đi chữa bệnh đi. Tự nhiên đi giảng đi chữa bệnh, đang khỏe rồi đi chữa bệnh. Lúc mà đi khám bệnh thời kỳ thứ 3 mày quá, giảng tiếp thì tới thời kỳ thứ 4. Thấy không? Đó. Thì mới biết, trời ơi, con cảm ơn Chúa, Chúa nhìn chứ con vậy, con đâu biết. Ta mà cho mày cứ làm tiếp là mày chết ngắt rồi con à. Cho nên là vì tao thấy là mày sắp chết, tao cứu mày, tao bảo mày ngồi yên đó, nghỉ ngơi đi, mày không biết, mày cứ lại nhảy, mày cứ xin riết. Giờ đi khám coi, thời kỳ thứ 3, không nghỉ cũng phải, nghỉ. Nói gì nói nữa đi.
uống sữa đi. Uống sữa thì đang xin ăn cơm thì bảo đi uống sữa là sao? Chúa cho con cơm bánh hàng ngày, uống sữa đi. Cái cục xin cơm mà cho sữa. Cuối cùng đi bác sĩ hả? May mà ông mà không uống sữa là mục xương rồi. Sữa là ensure, là bổ xương. Còn cơm là tiểu đường. Thấy chưa? Sữa bổ xương, cơm tiểu đường, chọn cái gì? Hôm giờ mà ta không đưa sữa là tiểu đường rồi. Ồ há. Chú cứ làm như vậy. Tin tin thôi à. Theo thôi à. Chịu thôi à. Chứ đừng có mà bảo là đổi ý của Chúa. Đừng có bảo là ý Chúa phải theo ý của mình, không có đâu. Ý Chúa đã trước sau sau vậy. Chúa là đấng vô thủy vô chung, Chúa là đấng trường tồn bất biến, Chúa là đấng không hề đổi thay bao giờ. Chứ Chúa mà là người mà gọi là người hay thay đổi, gọi là người gì? Không phải người mà
ba phải
à, xin cái gì cũng cho như ba phải chết, thế không ạ? Đấy, ba phải là mình chết nhát à. Mà xin sáu nhẫn cho sáu con thầy chết liền. Nó xin như vậy nhưng mà vẫn không cho, vì nó cho như vậy thì nó đeo là chết. May mà không đeo nhẫn thì bìa còn tay mà làm việc ấy. Nếu mà đeo nhẫn thì bây giờ cụt luôn rồi, nó chặt rồi, bìa nó chặt nhiều lắm, mất tiêu rồi. Thế không ạ? Đấy, cho nên là mình ngồi mình cứ suy đi nghĩ lại, mình thấy Chúa làm đường lối Chúa mầu nhiệm vô cùng, mình không hiểu được đâu. Thôi Chúa nói sao làm vậy. Chúa bảo cho họ ngồi thì con cho họ ngồi, Chúa bảo con phát thì con phát. Rồi nó sao thì Chúa chịu trách nhiệm, Chúa làm. Thế thôi, không phải thắc mắc Chúa đâu mà. Đó là tín thác. Đó là tín thác đấy. Mà rõ ràng đâu có thất vọng bao giờ đâu. Người ta ngồi xuống, nguyên số đàn ông đã khoảng 5,000. Đức Giê-xu cầm lấy bánh, dâng lời tạ ơn rồi phân phát cho những người ngồi đó. Cá nhỏ người cũng phân phát như vậy, ai muốn ăn bao nhiêu tùy ý. Người ta chỉ cần ăn no thôi, mà bây giờ Chúa cho người ta ăn thoải mái, ăn bao nhiêu tùy ý. Chúa đâu có keo. Từ 5 cái bánh 2 con cá mà Chúa cho ăn bao nhiêu tùy ý mà. Vậy mà lúc nãy đã lo lấy 2 cái bánh thủ rồi. Lấy 2 cái bánh thủ xong thì những người còn lại trong nhà thờ là hết. Còn lại 200 người ra sau không còn bánh. 300 người đã lấy xong hết rồi. Bỗng thưa cha, cổng mở cổng nhà thờ giùm con. Cái gì đấy? Dạ thưa cha, họ mới chở đến một xe bánh, toàn là bánh của hãng Givanuệ, bánh Pháp với bánh gì không hà. Vậy thì sao? Những người đi lãnh rồi thì họ đã lỡ, họ đi ra rồi. Vậy thì cha phát còn lại cho những người 200 người trong nhà thờ. Vậy chua rồi. Chạy hết rồi, chạy vô kịp nữa rồi. Lỡ ra rồi. Thấy chưa?
Leo chưa luôn.
Leo cả vô.
Leo ra.
Thấy không? Ai mà ngờ tới chuyện đó xảy ra. Cha còn chẳng biết, mà tôi cũng đâu có biết đâu. Mà chuyện nó có thật xảy ra, tôi không biết. Tiên xe nó đến, nó chở đến. Không những là 200 mà tới cả 1,000 ổ. Mỗi người là 5 ổ cho cả gia đình. Thấy chưa? Mà là bánh ngon, bánh xịn, bánh Gifran, bánh của Pháp, Tú Lê Du ấy gì chứ. Hả? Có, rồi pizza cũng có luôn, rồi spaghetti cũng có luôn. Trời ngon, vậy ra rồi bà ơi, thôi bà ơi, trời trời gì nữa trời. Tiếc gì mà tiếc. Đây, tính là tín thác mình như vậy. Nên lúc mà Chúa ra tay thì hơn những gì mình mơ ước. Cho nên thôi, kiên nhẫn đi, chờ đợi đi. Đừng nóng nảy, đừng vội vàng, đừng hấp tấp. Chúa bảo sao, làm như vậy. Amen.